Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày gì quý vị? Ngày mùng 8 tháng Giêng hả? Mùng 8 tháng Giêng là ngày gì? Khóa tu An Lạc là ngày mai. Đó là ngày mùng 9. Có người nói là ngày dân sao giải hạn. Thì hôm nay các Phật tử có mặt ở chùa để làm gì? Có người nói nghe Pháp. Ngoài ra có ai có mục đích nào khác không? Nghe Pháp không hả? Có người cầu an. Có người còn đòi cầu siêu nữa. Ngoài hai cái mục đích đó ra còn có dụng ý gì nữa không? Cầu quốc thái dân an thì nó cũng là một nội dung của cầu an thôi. À, có người nói là đến đây để gặp thầy Thiệt Từ. Gặp thầy Thiệt Từ thì gặp ngày nào không được. Nhiều người hôm nay đến chùa dĩ nhiên không phải là chùa Giác Ngộ mà là các ngôi chùa, đặc biệt là ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, nơi mà số lượng các vị trụ trì ít hơn số lượng các chùa, để cúng sao giải hạn. Quý vị có nghe cái từ cúng sao giải hạn không? Như vậy bữa nay đến chùa có vị mục đích không? Có người nói có. Ai nó có giơ tay lên thầy coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là 6 người là một thiểu số trong mấy trăm người. Vậy là đáng mừng. Còn những người còn lại nếu không cúng sau giải hạn này đến làm gì? Nghe Pháp hả? Thôi cho chàng vỗ tay đi. Đề tài hôm nay thầy kính gửi đến quý vị là làm gì để giải hạn. Giải hạn là phương pháp để kết thúc các trở ngại, bao gồm nỗi khổ, niềm đau, nghịch duyên và các thách đố xuất hiện trong đời của chúng ta, bắt đầu từ thời điểm hiện tại. Cũng có những cái hạn vận đã có mặt từ quá khứ của năm ngoái, nhiều năm trước, nhưng tiếp tục tồn tại trong thời hiện tại. Phương pháp giải hạn thì có rất nhiều. Thầy chỉ đề cập đến hai phương pháp giải hạn chính thôi. Thứ nhất á, phương pháp giải hạn theo Nho giáo mà vốn Đạo Phật không khích lệ. Dù vẫn còn đó một thiểu số các ngôi chùa, các tăng ni vì phương tiện đó vẫn tiếp tục cách thức giải hạn qua hình thức cúng sao. Giải hạn theo cái thứ hai đó là dựa vào tinh thần Phật dạy. Đầy đủ yếu tố nhân duyên và quả và phù hợp với khoa học và hoàn cảnh sống của chúng ta. Giữa hai cách giải hạn nêu trên đó, thì trong bài giảng hôm nay đó thầy nhấn mạnh đến cách thứ hai, nhằm gợi mở cho những người yêu quý mến Đạo Phật nhưng vẫn còn đó nỗi sợ hãi nếu không cúng sao giải hạn đó thì cuộc đời của mình năm nay khi bị các sao xấu chiếu, các hạn vận tiêu cực chiếu, cuộc đời sẽ trở nên tê bời hoa lá. Ở đây các Phật tử có tin rằng là nếu không cúng sao, không giải hạn là cuộc đời của mình nó tiêu tán đường không? Tại sao không? Tại gì? Nghe pháp rồi mới có nghe thôi, nó đâu có liên hệ gì đến cuộc sống đâu, phải không? Như vậy nghe pháp chỉ là cái nguyên nhân, nhờ đó mình đã là hiểu đúng. Hiểu đúng thì hết sợ hãi, hết sợ hãi thì không còn mê tín, không còn mê tín thì cũng dẫn đến hết sợ hãi, từ đó trí tuệ phát sinh. Thì lúc đó đó chúng ta có những cái hành xử bao gồm lời nói, tư duy và việc làm đó phù hợp với các nhân quả tích cực. Cái xấu cái kiếp tuật theo đó được kết thúc. Phần 1, cách giải hạn theo Nho gia nay đã trở thành như là phương pháp cúng sau giải hạn rất phổ biến tại Trung Quốc và những nước ảnh hưởng theo tập tục này, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Hồng Kông, Macau, Đài Loan. Và bất kỳ ai tin vào sự chiếu mệnh của các ngôi sao. Trong phần này đó thì thầy sẽ đề cập đến hai điều rất quan trọng. Đó là giải vận hạn, và thứ hai đó là cúng sao. Hạn thì có 8 loại chi phối cuộc đời của con người theo quan điểm của Nho gia. Thầy xin điểm qua 8 hạn này một cách rất là vắn tắt. 1. Huỳnh tuyền. Đây là một đại hạn, tức là cái xấu rất lớn, dẫn đến tình trạng là bệnh nặng, hao tài tốn của. 2. Tam kheo là tiểu hạn, dễ rơi vào cái chứng bệnh đau nhức, thoát vị đĩa đệm, tê bại liệt sụi. 3. Ngũ mộ cũng thuộc về tiểu hạn, dẫn đến hậu quả là hao tài tốn của. 4. Thiên tinh là rất xấu, rơi vào tình trạng bị thưa kiện, tranh chấp, thị phi, xuyên tạc, vu cáo, rắc rối. 5. Tán tận thuộc về đại hạn, dướng kẹp vào hao tài, bệnh tật, thậm chí là chết chóc. 6. Thiên la là xấu, bị phá phách, cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn dừng, tức là cuộc đời đó nó rất là sóng gió, không bao giờ là yên ả được. 7. Địa võng là xấu, rơi vào nghiệp tai tiếng và thậm chí có thể bị vướng vào tù tội. 8. Là diêm dương. Đây là một cái vận hạn xấu, thường bị vướng kẹt vào những cái tin buồn, mà nặng nhất á là người thân chết. Đó là 8 hạn vận chi phối cuộc đời của con người theo quan niệm của Nho gia. Nhưng mà rất tiếc á, nhiều chùa vẫn tiếp tục truyền thống cúng sao giải hạn này. Vì đó đã vô tình hoặc cố ý đi ngược lại với tông chỉ giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau trên nền tảng nhân quả qua bài kinh Tứ Thánh Đế, tức là 4 chân lý làm cho một người phàm trở thành thánh, được Đức Phật giảng dạy trong kinh. Cách để tính hạn vận đó, vì nó chỉ có 8 hạn thôi, quý vị chỉ cần cộng 2 con số tuổi của mình lại, chúng ta sẽ có một con số, và con số đó nó sẽ được là tính từ 1 cho đến số 8 thôi. Nam và nữ có hạn vận là khác nhau. Xin điểm được như sau. Ai có tuổi cộng lại đó là con số 1 thì nam là huỳnh tiền, nữ là tán tận, bao gồm các tuổi như là 10 28 37 vân vân. Tức là mình cứ cộng lại mà ra thành con số 1. Số 2 đó là nam á, là hạng tam kheo, nữ á, là hạng thiên tinh. Số 3 đó, nam á, là hạng ngũ mộ, và nữ á, cũng là hạng ngũ mộ. Ở đây là trường hợp trùng nhau. Thứ 4 á, nam á, là thiên tinh, và nữ á, là tam kheo. Thứ 5 á, nam là tán tận, nữ là quỳnh tiền. Thứ 6 á, nam là thiên la, nữ á, là diêm vương. Thứ 7 nam là địa võng, nữ cũng là địa võng. Và thứ 8 á, nam là diêm vương, nữ là thiên la. Các hạng vận thì có tốt và xấu. Tốt á, thì gồm có tốt ít, tốt nhiều. Xấu á, thì có xấu nhiều, xấu vừa và xấu ít. Nếu quý vị cắt cớ đọc câu hỏi, đối với những người chuyên làm nghề cúng sao giải hạn, tại sao tất cả con người, bất luận tuổi gì, nam hay nữ, già hay trẻ, màu da, sắc tộc, tôn giáo, bối cảnh xã hội khác nhau, lại chỉ được gom trong có 8 hạng mà không phải là 9 hạng? Thì không có ông thầy bói nào có thể trả lời được. Lý do tại sao? Vì nó không có quy luật chân lý. Cái gì có quy luật, cái đó có thể giải thích được về mối quan hệ nhân duyên và quả. Những người có niềm tin mê tín này đó đặt ra từ cái ban đầu. Và những người đó sợ hãi, nghĩ rằng là mình chỉ cần bỏ ra một cái khoản tiền dân sao giải hạn vào ngày mùng 8, được gọi là ngày cúng sao sao hội đó, thì toàn năm á, dầu bị sao xấu chiếu, hạn vận xấu chiếu, mình cũng được vượt qua khỏi. Như vậy bỏ ra một khoản tiền nhất định để tìm lấy sự trấn an tạm thời và sự bình an lâu dài, đó cũng là một sự trao đổi rất là có lợi ích. Nhận thức đó, đó đã làm cho niềm mê tín này đã tiếp tục tồn tại, chi phối và ảnh hưởng một cách rất tiêu cực đến cuộc sống của con người, ít nhất là trong khoảng cái khung thời gian mà người đó vẫn còn tin vào sự hạn vận tốt và xấu. Phần hai nhỏ là các sao chiếu mạng. Niềm tin mê tín này cho rằng đó, dù con người trên hành tinh hiện nay là khoảng 7 tỷ 3 người, đều bị 9 ngôi sao chiếu ảnh hưởng đến hạnh phúc hay khổ đau, tốt hay là xấu, giàu hay nghèo, thuận lợi hay là bất lợi. Không có sao thứ 10, và cũng không thể thiếu cho thành là 8 sao được, bắt buộc phải là 9 sao. Nếu quý vị tiếp tục đặt hỏi tại sao phải là 9 sao, thì cũng không có ông thầy bói nào về lĩnh vực này có thể trả lời được, vì nó không có quy luật. Có quy luật là giải thích được, chứng minh được người đặt ra như thế. Nỗi sợ hãi được gắn chặt theo tên các con sao tốt và xấu, từ đó niềm tin này đó được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và con người đó cứ nỗ lực sự trấn an bằng cách là gì? Thà cúng dư hơn là bị thiếu. Dư á cũng không mất mát vào đâu, mà thiếu cái đó cuộc đời của mình tê bề hoa đá là rất đáng tội nghiệp. Trong 9 ngôi sao đấy thì có 3 sao được xem là tốt, gồm có sao Thái Dương, Thái Âm và Mộc Đức. Ba sao xấu là La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch. Ba sao trung bình là Văn Hớn, Thổ Tú và Thủy Diệu. Nếu quý vị tiếp tục đặt câu hỏi, tại sao đó chỉ có 9 sao, 3 tốt, 3 xấu, 3 trung bình, và mỗi sao đó nó mang theo một cái sứ mệnh tốt và xấu, thì cũng không có ai trả lời được, vì nó không có quy luật. Niềm tin tồn tại dưới nền tảng của sự sợ hãi và thiếu hiểu biết. Thứ nhất là sao La Hầu, người ta đề nghị là phải kiên cử vào tháng Giêng và tháng 9 âm lịch. Sau này đó, chủ mệnh về thiệt tinh, tức là những cái gì nó liên hệ đến cái nghiệp cái lưỡi, cái miệng. Do đó người bị vướng kẹt vào sau này đó, trong năm á, dễ bị là điều tai tiếng, thị phi, thưa kiện. Vừa ra về cơ thể đó thì tật bệnh liên miên. Để giải sao hạn này đó thì phải làm một cái bài vị có màu đỏ, và trên bài vị đó phải ghi tên cái vị thần như sau: Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân. Số 2, sao Kế Đô, kỵ vào tháng 1, tháng 3 và tháng 9. Chủ quản của sao này đó là về sự ám muội, cho nên rất kỵ về lời thị phi, dễ bị đau khổ, hao tài tốn của. Trong gia đình có rất nhiều việc bị mờ ám. Để giải quyết vấn nạn đó đó, thì người cúng phải lập một bài vị màu vàng, ghi rõ là Địa Cung Thần Vị Kế Đô Tinh Quân. Số 3, sao Thái Dương, tốt vào tháng 6 và tháng 10. Dĩ nhiên là cho nam giới, còn nữ giới đó thì ngược lại. Sau này chủ mệnh về sự an khang thịnh vượng. Đối với người nam thì tin vui, tài lộc đầy đủ. Còn nữ giới đó thì bị tật ách. Để giải cái sự chiếu của sau này đó, người ta phải làm một bài vị màu vàng, cúng như sau: Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân. Số 4 là sao Thái Âm, rất tối kỵ tháng 9 và tháng 10. Người nữ thì có nhiều bệnh tật, và do vậy đó phải kế hoạch quá, không được sanh nở trong năm bị sao này chiếu. Còn người nam á thì có đạt được danh lệ về hỷ sự, cho nên để giải sau này đó là phải làm một bài vị màu vàng, ghi rõ là Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. Số 5 là sao Mộc Đức, tốt vào tháng Giêng và tháng 10. Sau này chủ về hôn sự. Đối với người nữ á, thì dễ bị vướng vào các chứng bệnh liên hệ đến máu huyết. Người nam á, thì có những chứng bệnh liên hệ đến mắt, tức là cận thị, viễn thị, loạn thị, thị lực kém. Và để quá giải đó thì phải làm một bài vị màu xanh, thờ Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân. Số 6 là sao Văn Hớn, kỵ tháng 2 và tháng 8. Sau này đó, đối với người nam á, là gặp rất nhiều các cái họa hoạn về luật pháp, thương tật, kiện thưa kéo dài. Còn người nữ á, nếu có thai đó thì dễ bị sảy thai, phá thai. Hoặc nếu giữ được thai đó thì đứa con nó dễ bị dị tật bẩm sinh. Để giải thì phải làm một bài vị màu đỏ, thờ Nam Phương Bính Đinh Quả Đức Tinh Quân. Số 7 là sao Thổ Tú, kỵ tháng 4 và tháng 8. Sao này kỹ nhất là việc đi xa, thưa kiện. Nếu mà có dướng vào sau này đó là mọi kiện tụng người ta nên hòa giải, gia đạo không yên, chăn nuôi đó thì bị thua lỗ. Để giải đó thì cúng trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân. Số 8 là sau Thái Bạch, kỵ nhất là tháng 5, rất là xấu về phương diện kinh doanh, tài chánh, hao tiền và dễ kẹt về vấn đề tranh chấp luật pháp. Để giải đó thì làm một vài vị màu trắng, cúng Tây Phương Canh Tăng Kim Đức Tinh Quân. Số 9 là sau Thủy Diệu, kỵ tháng 4 và tháng 8. Sau này là chủ về tài lộc và hỷ, và bị sau này chiếu thì nên tránh việc đi sông, đi biển, bê lội, tránh tranh cãi thị phi, đàm tiếu. Để giải thì phải thờ bài vị màu đỏ, cúng Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân. Thì đó là chính sao chiếu mệnh theo quan điểm của đạo Nho, chi phối toàn bộ cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau, tốt hay xấu của con người trong từng năm. Bây giờ á, trong thời hiện đại này không cần phải là một khoa học gia, bằng con mắt thông thường nhìn vào bầu trời về đêm, vào những đêm trăng sáng, quý vị sẽ nhìn thấy đó có vô số các vì sao lấp lánh ở trên trời. Mỗi một vì sao đó thực tế là một quả địa cầu nằm ở trong một cái hệ mặt trời, quay theo cái quỹ đạo riêng của chúng. Tự thân của các quả địa cầu này đó phát quang, cho nên đó giúp cho chúng ta đó có thể nhìn thấy được bằng con mắt, tiếp xúc với ánh sáng phát quang của các vì sao. Nên cái gọi là vì sao, nhìn từ xa thấy nó nhỏ nhỏ tí thế này, thực tế đó là một quả địa cầu, có khi đó lớn tương đương địa cầu chúng ta đang sống, có khi lớn gấp đôi, gấp ba, gấp tư, có khi nhỏ một phân nữa, có khi đó chỉ là các cái mảnh thiên thạch, tức là bị vỡ tung từ các quả địa cầu ở giai đoạn cuối là giai đoạn không, sau khi đã trải qua là các giai đoạn thành, trụ và hoại. Do vậy, việc lý giải rằng là vũ trụ này có 9 ngôi sao chiếu mệnh để quyết định hạnh phúc khổ đau của con người đó là một lý giải rất sai lầm về bản chất cuộc sống xảy ra trong chúng ta và xung quanh chúng ta. Những người theo tôn giáo nhất thần, tức là tôn thờ Thượng Đế là đấng sáng thế, thường cho rằng á, vận mệnh của họ do Thượng Đế sắp đặt. Cho nên dầu không tin vào có ngôi sao chiếu mệnh, nhưng tin vào sự sắp đặt của Thượng Đế cũng là một dạng tà kiến, tức là nhận thức sai lầm, do thiếu hiểu biết về nhân quả, do thiếu kiến thức về khoa học. Các tôn giáo nhất thần này gồm có Bà La Môn giáo, nay là Ấn Độ giáo của Ấn Độ, Nho giáo và Lão giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo của Israel, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo của nhiều nước phương Tây, Hồi giáo của nhiều quốc gia ở Trung Đông. Như vậy, trong tổng số 7 tỷ 3 con người sống trên quả địa cầu này đó, có đến 5/6 dân số là những người tin vào sự sáng thế của Thượng Đế này. Khoảng 900 triệu dân, mà phần lớn trong đó là Phật tử, nhận thức đó là một niềm tin sai lầm thôi. Mặc dù là thiểu số, nhưng cho rằng sự sáng thế của Thượng Đế quyết định vận mệnh của con người là một điều sai lầm á, quả thật là một nhận thức đúng. Khi mà tìm hiểu chúng ta sẽ thấy không có mối liên hệ về nhân quả giữa các cái tên gọi sao tượng trưng cho sự tốt xấu và dừa với cái vận mệnh của con người trong từng năm. Chúng ta cũng không tìm thấy cái sự liên hệ của cái gọi là tháng tốt và tháng kỵ mà các ngôi sao và hạn vận chiếu người nào đó trong một năm. Ví dụ như ai dướng vào sao La Hầu, ta nói là kỵ tháng giêng tháng bảy âm lịch, nó tương đương với tháng hai và tháng tám dương lịch, thì tại sao hai tháng đó là hai tháng kỵ? Không có câu trả lời, người ta bắt mình phải tin thôi. Người xưa về lĩnh vực này quy định thế nào thì người đời nay tin theo quy luật đó đó, để tiếp tục truyền bá như thế, sống theo như thế, cúng kính như thế thôi. Vì đó niềm tin đó được xem là tà kiến. Còn đối với những sao tốt như là sao Thái Dương thì ta nói là tháng 6, tháng 10 đó là có hỷ sự, niềm vui, việc tốt, thăng quan, tiến chức, thuận lợi, làm ăn, hợp tác, ký hợp đồng, khởi công, xây dựng, trùng tu, lạc thành, mọi thứ đó đều được thuận lợi như ý hết. Và nếu mà tìm hiểu ra là tại sao hai tháng đó là thuận lợi mà những tháng khác thì không, cũng không hề có câu trả lời. Giả sử sao hạn là có thật, sự chiếu của sao xấu và hạn vận xấu trong một năm là có thật, thì lẽ ra người Trung Quốc và những quốc gia ảnh hưởng theo tập tục mê tín này phải là những cộng đồng thoát ra khỏi cái xui xẻo tiêu cực xấu, bao gồm thị phi, thưa kiện, bệnh tật, tai nạn, thua lỗ, phá sản, hơn những quốc gia và cộng đồng còn lại vốn không có niềm tin tương tự. Đối chiếu các cái vùng cư dân trên quả địa cầu này ở năm châu lục, ngoài một phần của châu Á gồm các nước nêu trên, các quốc gia còn lại tồn tại trên châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi không có niềm tin mê tín vào sao và vận hạn. Nên lúc cuộc đời của họ nó còn tốt hơn là những người ở tại Trung Quốc, Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên. Như vậy đó, cái việc những người phương Tây đang giàu có không hề cúng sao hạn mà cuộc đời của họ thăng hoa hơn, đất nước của họ bình an hơn, hệ thống an sinh của họ tốt đẹp hơn, và mọi phương diện đó, người ta bằng mồ hôi nước mắt của mình sau 15 năm lập nghiệp là có thể có được một căn nhà, có được xe hơi, tiện ích và các cái thích nghi vật chất. Đang khi đó dẫn nước và cúng về sao và hạn như là Trung Quốc và Việt Nam đó, là mấy chục năm trời nếu không tham nhũng, sử dụng đồng lương của nhà nước không thể nào mua nhà được, bao gồm là lãnh tụ các quốc gia. Chỉ cần một cái suy luận so sánh nhỏ thôi đã cho thấy cái lỗ hổng rất lớn của niềm tin vào sao và hạn chiếu mệnh con người. trừ 1.3 tỷ người Trung Quốc và khoảng 250 triệu, bao gồm là Nhật Bản, Việt Nam đang bắt Triều Tiên, thì mới có khoảng 1.5 tỷ thôi những người dễ tin vào vấn đề sao hạn chiếu mệnh này. Còn 5 tỷ mấy con người trên hành tinh còn lại, người ta đâu có niềm tin đó, cũng không hề có cái tập tục cúng sao giải hạn đó. Nhưng mà đời sống vật chất và các cái phước báo của họ ở những nước phương Tây tốt đẹp hơn rất nhiều so với Trung Quốc, Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên, ngay cả đối với Nhật Bản. Trước thế kỷ 18 cũng là một trong những nước đó là đang phát triển thôi, chứ không phải là thuộc về đỉnh cao của kinh tế và khoa học kỹ thuật như bây giờ. Như vậy, niềm tin vào sai hạn, sự cúng kính sau giải hạn hoàn toàn không giải quyết được các vấn nạn mà con người đang bị vướng phải. Quý vị có tin như vậy không? Từ năm 2010 trở về trước á, cho đến khoảng 40 năm, trung bình á, là mỗi ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch, văn phòng của chùa Giác Ngộ đó ghi tên khoảng là 30 quyển tập 100 trang, mỗi một trang trung bình là 22 đến 24 tên. Sau nhiều năm á, năm nào thầy cũng nỗ lực á, giải thích là sao hạn là mê tín. Thế thì cúng sao hạn thì chúng ta hãy giải quyết các cái vận hạn xấu của mình á, bằng việc chuyển nghiệp. Thì phần lớn á, ngày hôm nay có mặt tại chùa Giác Ngộ, như hồi nãy quý vị đã tự chia sẻ, đến đây để nghe giảng. Có người đó đến đây để cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chứ vậy đến đi cúng sao chỉ có khoảng 4 người giơ tay nãy là đến cúng sao thôi, còn bao nhiêu là đến vì mục đích cao thượng khác. Và năm nay đó là văn phòng của chùa đó có không phải ghi hàng loạt tên tuổi của các cá nhân và gia đình giống như là những năm trước. Như vậy điều đó chứng tỏ là các quý Phật tử đi chùa Giác Ngộ đã có những tiến bộ lớn, tức là thoát khỏi mê tín dị đoan, ít nhất về phương diện sao hạn. Thưa thiệt với quý vị, từ lúc chùa Giác Ngộ tôi được may mắn làm chủ trì từ năm 1992 đó, khi trùng tu tiến hành các cái lễ lớn, làm các Phật sự lớn, tôi chưa bao giờ xem ngày giờ gì hết á. Nhưng mà đối chiếu lại tôi thấy là các việc đều thành tựu, và thậm chí là mỗi năm nó càng thành tựu tốt hơn. Tôi nêu một ví dụ là năm 2015, các anh chị em lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay đó đã nỗ lực cùng với tôi vận động được khoảng 9 tỷ để làm từ thiện, hoàn toàn là không có cúng sao giải hạn nha. Năm 2016 đó, các anh chị em đó đã thành công ở chỗ là đạt được 23 tỷ 800 triệu, tức là tăng khoảng 200 mấy chục phần trăm, và hoàn toàn cũng không hề cúng sao giải hạn gì hết á. So với cái năm đầu khi quỹ Đạo Phật ngày nay được chính thức ra mắt đó, tức là cách đây 4 năm, thì lúc đó 1 năm là làm từ thiện được khoảng chừng 3 tỷ 4 tỷ đó. Như vậy là cái mức độ tăng trưởng của lòng từ bi thể hiện qua các hoạt động từ thiện xã hội đang lớn dần trong nhận thức và hành động của các Phật tử chùa Giác Ngộ ở trong nước và nước ngoài. Về vấn đề này đó, tôi phải bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các mạnh thường quân, các thành viên và đặc biệt là lãnh đạo quỹ đó đã góp công, góp tiền, góp sức, góp thời gian, góp chất xám để cho các hoạt động từ bi qua từ thiện xã hội cụ thể của chùa Giác Ngộ đó được thành tựu một cách rất mỹ mãn. Những người mê tín sẽ lý luận như thế này nè, bởi vì chùa Giác Ngộ tập hợp là 32 thầy tu, nhờ là đức cao cho thằng kinh, vì thằng sợ, sợ cho nên không dám quấy phá. Còn chúng tôi là người phàm mắt thịt, nếu không cúng sao giải hạn là các ông sao này ông chiếu là tiêu đài. Đó là lý luận, đó là an ủi, hoàn toàn không có chân lý. Hễ là quy luật nó phải giống nhau. Bất luận á, người đó là tu sĩ, chánh trị gia, giáo dục gia, xã hội gia, đạo đức gia hay là người bình dân, nếu nó không là quy luật đúng với tất cả mọi thành phần và mọi người trong xã hội thì cái đó không đáng để chúng ta tin. Quy luật á, thì không cho phép có xác suất sai. Đối tượng nào cũng có một cái kết quả giống nhau. Lần này thì chúng ta thấy là các tu sĩ tại chùa Giác Ngộ mình chẳng hề có cúng sao giải hạn gì hết, mà các Phật sự ngày càng thành tựu. Nhiều chùa khác cũng như thế, nhiều gia đình Phật tử thuần thành tin vào nhân duyên quả, tham gia làm các Phật sự, làm các thiện sự với các vị thầy của mình, cuộc đời của họ ngày càng thăng hoa hơn, tốt đẹp hơn, tích cực hơn, lệ lạc cho nhân sinh hơn. Họ đâu nhất thiết phải là tu sĩ đâu mà vẫn có cái kết quả tương tự như là những tu sĩ tu học đúng. Do đó cúng sao giải hạn không giải quyết được vấn đề. Một số tăng ni lý luận rằng là nếu mình không lập phương tiện để những người mê tín đến với chùa thì làm sao mình làm Phật sự được. Vì thực ra đó có nhiều chùa, nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, mặc dù là không có cúng sao nhưng mà ta có quy định á, một hộ đến cúng á, dùng 10 thành viên á, thì giá được ưu đãi. Một người chẳng hạn như là 100.000 thì một hộ 10 thành viên nó còn lại là 500.000. Cả một gia đình á bỏ ra có 500.000 để cả năm đó được bình yên, đó là cái số tiền đó là bảo hiểm quá an toàn và quá rẻ mạt. Đang khi bảo hiểm của nước Việt Nam đó, mỗi một người đó rẻ nhất có là gần 700.000 rồi cho một năm, 10 người đó là phải là gần 7 triệu. Mà bây giờ đến những ngôi chùa mang tính phương tiện này đó cũng chỉ có chừng đó số tiền thôi, mà được sự bình an tốt còn hơn là bảo hiểm y tế đó, hỏi chứ dạy gì mà không làm. Nhưng mà nhờ cái mê tín đó đó thì các ngôi chùa cũng dễ dàng đó là thu hoạch được một cái khoản tiền mà các quý Phật tử cúng để trang trải cho các sinh hoạt tu học và làm các Phật sự, đặc biệt là trùng tu và phát triển chùa. Thì phát xuất từ những niềm tin như thế đó, nhiều chùa ta biết là cái này không phải là Phật dạy, thậm chí là Đức Phật cấm, nhưng vẫn là mở những cánh cửa phương tiện. Mà không á, người ta đi đến đình, đền, miếu nhờ những người mê tín đó cúng á, bị dễ dời. Chẳng những không phải chỉ tốn có vài trăm ngàn mà tốn đến là vài chục triệu, vài trăm triệu, thì quá tội nghiệp cho họ. Cũng có người lý sự rằng đó, sở dĩ người ta cúng là vì phát xuất từ nỗi sợ hãi. Bây giờ mình nếu mình nói sự thật chân lý ra đó, thì người ta không còn sợ, mà không sợ ai cúng, thì như vậy là chùa sẽ rất vất vả vì người ta không phát tâm. Cái đó là nỗi lo lắng thôi, chứ chưa chắc đó là sự thật. Chùa Giác Ngộ và hàng ngàn các ngôi chùa trên toàn quốc chẳng làm việc đó mà người ta vẫn đến chùa, vẫn phát tâm cúng chùa và cúng tăng ni, tham gia đóng góp cho các Phật công Phật sự, là vì đó người ta phát khởi từ sự hiểu biết mà làm, từ lòng từ bi lớn mà làm. Nó vượt lên trên đó các hành động sợ hãi mà làm. Sợ quá người ta dễ dàng mình cái gì cũng được hết á. Hôm qua là ngày mùng 7 tháng Giêng đó, có người đến nhờ thầy coi và yêu cầu cúng sao, cũng như là tiến hành các khóa lễ để giải hạn. Thì người ta cũng rất là thật tình hỏi thầy bao nhiêu tiền. Thầy nói là ở chùa Giác Ngộ này không tốn đồng xu nào hết á. Cái mấy vị đó nói không có tốn đồng xu nào, làm sao mà cam kết rằng là hạn mình sẽ được tốt, và sao không có chiếu bậy bạ. Thì tôi mới trả lời là quý vị ngày mai, tức là ngày hôm nay nè, cái đến chùa Giác Ngộ thì sẽ chứng kiến à. Không biết bữa nay là có quý vị đó đi không. Thực tế là khi chúng ta bị cấy vào cái con chip sợ hãi bởi những niềm tin thiếu khoa học và phi nhân quả đó, chúng ta cứ nỗ lực thoát ra khỏi sự sợ hãi đó bằng những hoạt động trấn an. Cúng kiến là những hoạt động trấn an về phương diện niềm tin. Nếu cúng sao giải hạn mà giải quyết được các vấn đề xấu và tốt của con người đó, có lẽ là những người là trung lưu trở lên, và đặc biệt là những người giàu cỡ như là triệu phú, tỷ phú, chắc chắn là không có năm nào mà những người đó bị hạn vận xấu, sao xấu đào chiếu hết á. Vì tiền đối với họ đâu có thiếu. Thậm chí họ có thể cúng ở 1.000 ngôi chùa, 1.000 cái ngôi đền khác nhau cũng được mà. Đâu có đơn giản thế. Những kẻ làm phạm pháp, làm xấu đó vẫn phải ở tù. Ở đây quý vị có nghe biết về sự kiện ông thầy bói họ Hoàng ở Hồng Kông không? Vụ án với nữ tỷ phú Hà Tiện của châu Á. Có biết là nữ tỷ phú Hà Tiện không? Có một hai người giơ tay thôi. Phần lớn là chắc là đọc tin rồi quên, vì nó xảy ra nay cũng đã vài năm rồi. Ông này là chuyên gia phong thủy và thầy địa lý, cúng sao giải hạn giỏi vào hàng bậc nhất của Hồng Kông. Khi ông tỷ phú chồng của bà này đó bị mất tích và được xem là đã chết, bà buồn khổ quá đó, để tìm đến ông thầy bói Hoàng này để nhờ đó là giải quyết. Thì cuối cùng là hai người thương nhau. Bà tỷ phú Hà Tiện này kế thừa cái gia tài của chồng mình để lại, mỗi tháng chỉ chi tiêu khoảng chừng 300 đô thôi. Có lẽ đối với một tỷ phú, số tiền chi tiêu 6.5 triệu như thế là phá kỷ lục thế giới. Nhưng mà vì thương người tình trẻ, bà ấy đã cho ông này đó là vài triệu đô la. Nhưng mà ông này lòng tham vẫn không có dừng lại. Vì cái năm mà ông bị bắt á, là sau đó là sau cực kỳ tốt chiếu ông. đó là sao Thái Dương. Và trong tử vi của ông đó là không có năm nào là năm ở tù hết trơn á. Ông đối chiếu vào tử vi nè, xem kinh dịch nè, rồi á là sao và hạn ở trong năm nè, rất là tốt, không chê vào đâu được hết á. Cho nên ông mới làm là di chúc giả, nhằm á là sở hữu toàn bộ gia tài của nữ tỷ phú Hà Tiện này chết độc tử để lại. Anh chị em của bà tỷ phú đó đó không có tin, do đó họ mới thua kiện. Suốt quá trình kiện tụng đó đó là những nhà điều tra mới phát hiện ra đó, đó là chữ ký giả và mộc giả. Khép lại vụ án này đó thì nhà phong thủy địa lý và xem bói nổi tiếng nhất của Hồng Kông đã ngồi tù. Nếu mà sao có thật, năm tháng ngày giờ tốt xấu là có thật theo những ông thầy bói nói, qua niềm tin dương tin giới hạn này đó, thì có lẽ là ông thầy bói hoàng này sẽ không ngồi tù. Vì từ tử vi cho đến phong thủy địa lý sao tốt, ông đều nắm vững hết, không có một cái sơ suất nào gì, được xem là nhỏ, ông ấy vẫn ở tù. Đó là người chuyên về coi bói, nổi tiếng của thế giới, người mà hàng triệu người đó Trung Quốc đó đặt niềm tin vào, mà còn không thể tự cứu giúp mình bể cái nghiệp phạm pháp do lòng tham và sự si mê chi phối. Tham ở đây là muốn kế thừa một cái gia tài kết xù của bảy, mặc dù ông ấy đã được tặng mấy triệu đô la. Với một cái số tiền đó đó nha, nhiều người đó mơ cũng không được, nỗ lực dài chục kiếp cũng không được, nhưng ông này không biết dừng lại. Cái gì đó làm cho lòng tham nó trở nên vô đáy, đó là sự si mê vào hạng vận tốt, sao tốt chiếu mạng, và tử vi nó không có cái gì là rắc rối về luật pháp hết, cho nên cuối cùng mới ngồi tù. Cái mê tín đó nó làm cho ông này đó là ngồi tù đến đó là trung thân. Bây giờ chúng ta thử đặt một câu hỏi đi, người giỏi như thế, nỗ lực làm tốt đẹp như thế, để không có sơ suất cái gì nhỏ mà vẫn ngồi tù, thì những người tin vào những ông thầy bói trình độ thấp hơn ông thầy bói hoàng này rất nhiều lần, làm sao có thể thông qua việc dương tinh giải hạn mà có thể giải quyết được các vấn nạn đã tồn tại, đang tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại? Đó là tôi khẳng định về cái sự phi lý của tập tục cúng sao. Và hiện nay đó, một số chùa cho phép mình đó được quyền mở phương tiện nhằm dẫn dụ cho các Phật tử chưa có niềm tin và sự hiểu biết sâu sắc về Phật pháp đến chùa, và sau đó đó với một hy vọng rằng là bằng sự giải thích khéo léo đó, người ta dần dần trở thành Phật tử. Hiện nay thì các chùa xem ngày mùng 8 tháng Giêng là lễ hội cầu an đầu năm, cái đó là tạm chấp nhận được. Tại vì ngày xưa đó, nhiều ngôi chùa đã gắn liền với nông thôn. Vào ngày 23 và 24 âm lịch đó, tháng Chạp, tức là một tuần trước Tết, nghỉ để chuẩn bị sơn phết, dọn dẹp chùa để mà chào đón năm mới cho các Phật tử và khách hành hương đó, là có được những ngày Tết tại chùa đó rất là an lạc. Và việc đó nó kéo dài thêm một tuần lễ sau Tết. Như vậy là trung bình đó là 15 ngày. Đó là các chùa bây giờ người ta đâu còn cái nghỉ vào ngày 23, 24 tháng chạp nữa. Tu tập, tụng niệm, bái sám, làm Phật sự vẫn diễn ra cho đến ngày mùng 1 Tết. Từ ngày mùng 1 Tết cho đến hết ngày rằm tháng giêng, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như thường thôi. Thì dựa vào cái tập tục mà như tôi vừa nói, sau tuần lễ hưởng Tết thì ta mới bắt đầu cho các hoạt động của năm mới. Ví dụ năm nay đó, thì Việt Nam chúng ta là đi làm lại là vào ngày mùng 6 phải không? Vì vậy đó, cúng vào ngày mùng 8 như là một cái thói quen văn hóa, sẽ giúp cho các Phật tử giàu có bận rộn việc nhà đi nữa dừng lại ít nhất là 1-2 tiếng đồng hồ đến chùa để tham dự một khóa kinh đầu năm. Như thế là rất tốt. Cho nên các chùa chủ trương chánh tín thì trong cái ngày mùng 8 tháng giêng chẳng có cúng sao, cũng chẳng có cúng hội gì hết á, mà chỉ là cái cơ hội để chúng ta tụng lại kinh, phần lớn là kinh Dược Sư, có nơi là kinh Phổ Môn. Trong các chùa thuộc Phật giáo Nguyên Thủy đó thì tụng kinh Phúc Đức, kinh Thiện Sanh, vân vân. Thì mỗi một nơi đó có thể chọn một bài kinh thích hợp nhằm là kể lòng thành của mình mong cái sự tốt lành, bao gồm là thế giới hòa bình, đất nước độc lập, mọi người cơm no áo ấm, dân chủ nhân quyền, mọi cái giá trị cao quý nhất mà con người có thể có được đó cần đạt được ở trong năm này. Thì nguyện ước đó rất là chân thành, đáng được trân trọng. Nương vào những cái nguyện ước đó thì chúng ta cùng cần phải nỗ lực làm thế nào đó để các ước mơ đó trở thành hiện thực. Và đây cũng là phần 2 của bài pháp thoại. Phần 2, giải hạn theo Phật giáo. Phật giáo cho rằng tất cả những tội lỗi dẫn đến nỗi khổ niềm đau đó được phát xuất bằng 3 cơ quan khác nhau. Đầu tiên đó là nó được khởi nghĩ lên từ tâm qua các hoạt động nhận thức, bao gồm là trực quan, loại suy, diễn dịch, tổng hợp, quy nạp. Nếu mà nhận thức sai lầm đó thì là chúng ta đã gieo một cái nghiệp xấu rồi. Và do đó nghiệp xấu trong nhận thức này đó sẽ dẫn đến một cái cơ quan biểu hiện thứ hai, đó là qua lời nói. Tức là người có tư duy xấu đó thì dễ phát sinh ra lời nói xấu, có khéo cái nào đi nữa đó nó cũng hoạch toẹt ra ở chỗ này hay chỗ khác mà. Và đồng thời đó, thỉnh thoảng hoặc là theo luật nhân quả, nó sẽ phát khởi ra cái cơ quan biểu đạt của tư duy, đó là hành động của tay chân và thân thể. Thì Đức Phật trong 5 điều đạo đức cho người tại gia đó gián tiếp cho chúng ta thấy rất rõ đó, có 5 loại hành động mà ai vướng kẹt vào đó có thể dẫn đến tù tội, khổ đau, chướng duyên, trở ngại, mất uy tín, thân bại, danh liệt. Thứ nhất là chủ trương và vướng dính vào các hành động giết người, giết tập thể, giết cá nhân dưới hình thức chiến tranh, khủng bố, tàn sát, hủy hoại. Thứ hai là trộm cắp tài sản và các hoạt động hôi của, hoặc chủ trương, hoặc trực tiếp tham gia, hoặc a tòng đồng lõa, hoặc thấy biết mà không tố giác. Nặng á, liên hệ đến các cái vụ án kinh tế có thể là ở tù chung thân hoặc tử hình. Nhẹ đó có thể là vài năm cho đến là 25 năm. Thứ ba các hành động thiếu chung thủy trong hôn nhân, dẫn đến sự bất hòa trong gia đình, đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân và gây nỗi khổ niềm đau cho những người trong cuộc. Thứ tư là dối gạt, tức là nói những điều không có sự thật để gạt gẫm người khác, nhất là sử dụng thêm những cái loại hóa chất hướng thần ướp vào trong các cái bọc ni lông hay là những cái khăn, chỉ cần để vào lỗ mũi của người ngồi kế bên trong vòng 3 giây thôi, người đó mất cái phản ứng nhận thức, bảo cái gì làm cái đó, để cướp tài sản, của cải, vàng ròng và mọi thứ quý giá. Như vậy cái lừa dối này nó cũng có một phần liên hệ đến cái nghiệp trộm cắp, và một phần khác đó, nó làm cho cái niềm tin về quan hệ dân sự và xã hội đó bị mất dần. Thứ năm đó, là nghiệp sử dụng ma túy các loại, sử dụng những độc tố có chất gây sai như là rượu, dẫn đến tình trạng đó là ảnh hưởng đến sức khỏe, nhận thức, bệnh tật, thậm chí là chết yểu. Ma túy luật pháp thế giới nghiêm cấm, nhưng mà rượu và các độc tố khác á, thì phần lớn các quốc gia cho phép. Đức Phật có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, thấy nó là nguyên nhân hỗ trợ, nguyên nhân kéo theo, nguyên nhân tác duyên dẫn đến những hình thức phạm pháp và lỗi dân sự. Cho nên Đức Phật đã cấm các Phật tử tại gia là không nên vướng dính vào các cái nghiệp sai xỉn để hạnh phúc cho mình và tốt đẹp cho người. Như vậy đó, chúng ta thấy rất rõ đó là năm phạm vi gây tạo nghiệp dẫn đến các hậu quả xấu, khổ đau, tù tội, mất uy tín, danh dự và gánh lấy rất nhiều cái kết quả tiêu cực. Thì bây giờ đó, để tháo mở các cái hạn mặn tiêu cực đó đó, thì Đức Phật dạy sự sám hối nghiệp trước. Sám hối thì viết tắt của hai chữ là sám ma và hối quá. Có thể hiểu nôm na như thế này. Thứ nhất, nhận thức á, các lỗi về dân sự và tội về luật pháp là lỗi lầm. Người vướng kẹp vào nó không có biện hộ cho bản thân, thành thật khai báo, thành thật nhận tội để mong được người khác thứ lỗi cho, và luật pháp là giảm tội vì có sự hợp tác thành khẩn, khai báo thành khẩn. Thứ hai đó, cam kết kể từ lúc nhận thức đây là một là tội lỗi, không để cho nó tái diễn thêm bất kỳ một lần nào nữa trong tương lai. Như vậy là sự sám hối đó đó, nó là sự bắt đầu của một đời sống đạo đức mới. Dừng lại ở điều 1, điều 2 này đó, thì tội vẫn còn nằm y nguyên thôi, không tạo tội lỗi mới, nhưng mà tội cũ vẫn còn y nguyên. Rất nhiều các Phật tử thiên nặng và tín ngưỡng đó, cứ nghĩ đơn giản là tôi chỉ cần là bộc bạch trước Phật, Bồ Tát tại chùa hay là tại bàn thờ tư gia, xin Ngài tha thứ và bỏ qua cho. Tối ngủ đó, gặp các điềm lành như là Đức Phật phóng hào quang, có khi là đến xoa đầu, chứng giám cho và ngộ nhận rằng đó, đó là dấu hiệu của việc tiêu tai các nghiệp trước, tức là kết thúc đó. Có người ngoài cầu nguyện đó thì tăng cường thêm sự niệm Phật, lại Phật để sám hối, bao gồm là lại hồng danh, lại ngũ bách danh, lại tam thiên Phật, lại vạn Phật, lại sám hối sáu căn. lại Lưu Hoàng Sám, lại Từ Bi Thủy Sám, lại Mục Liên Sám Pháp, vân vân. Và nghĩ rằng là các hành động đó đủ sức để làm cho các nghiệp xấu bị tàn phá và kết thúc. Đây là một loại tà kiến. Vì cái này nó chỉ là những cái hành động đó dừng lại ở điều một thôi, tức là phát đồ sám hối, nhận thức lỗi lầm. Và nó cộng thêm cái điều thứ hai là gì? Cam kết không tái diễn nè, chứ chưa có chuyển nghiệp. Mặc dầu đó, hai điều này đó rất cần thiết để cho hành động chuyển nghiệp đó được diễn ra tiếp theo sau đó. Chuyển nghiệp đó là chuyển đổi bản chất của các hành động đã tạo nếu nó có bản chất là xấu trong quá khứ, trở thành một nghiệp thiện có tính chất đối lập lại hoàn toàn với nghiệp xấu đó. Đó là yếu tố cần để chuyển nghiệp được diễn ra thành công á, thì yêu cầu đủ phải là thế này: các hành động tích cực mới được gieo tạo trong cuộc sống này phải có khối lượng và sức lực tối thiểu là tương đương với các hành động cũ xấu ở trong quá khứ. Thì như vậy là giữa nhân mới tích cực và nhân xấu tiêu cực ở hiện tại và trong quá khứ đó, nó sẽ là gì? Loại trừ nhau. Thì còn lại là gì? Nếu hai cái này nó bằng nhau á, thì sau khi loại trừ nó còn lại là số 0. Đó là hết nghiệp. Ví dụ như trước đây chưa hiểu Phật Pháp, có người đã lỡ giết một mạng sống. Bây giờ mình phát lồ sám hối nè, bằng phương pháp lại Phật và cam kết không tái phạm, thì người đó cần phải làm cái gì? Bảo vệ sự sống, tức mình cứu được một người hoặc là cứu được nhiều người khỏi cái chết, thì cái nghiệp sát hại đó đó được kết thúc. Vì nghiệp mang lại sự sống này nó bù trừ với cái nghiệp sát. Do đó chúng ta phải gieo trồng các hành động tích cực đối lập với các nghiệp xấu, thì hạn vận xấu của chúng ta nếu có mới có thể được thay thế và kết thúc. Chứ tham dự một thời kinh rồi thành tâm cầu nguyện mà tin rằng đó là mọi cái khổ, cái xấu, cái tệ, cái dở, hạn vận sau xấu là kết thúc đó, thì nó quá đơn giản, làm sao có được. Nếu như thế thì tất cả các thầy tu sẽ không bao giờ gặp những cái điều gì bất trắc. Vì một ngày các ông thầy tu tụng 4 thời kinh. Nên đang khi cái người mà cầu nguyện đó lâu lâu đến chùa có một lần, tham dự có một tiếng đồng hồ, làm sao bằng các ông thầy tu được. Nhưng mà các thầy tu vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, vẫn gặp các trở ngại do cái quy luật nhân quả tác động. Có điều là trong các nghịch cảnh mà các thầy tu gặp á, họ không để phát sinh ra các phản ứng cảm xúc tiêu cực: sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ làm chủ được thái độ, làm chủ được hành vi, làm chủ được ứng xử. Đó là tu đúng. Hồi nãy tôi có đề cập đến 8 hạng và 9 sao theo Nho Gia. Chi phối và quy định cuộc sống của con người về phương diện tốt và xấu. Phật giáo đã chứng minh chúng ta thấy là đó là những nhận thức sai rồi. Tôi xin trích một cái đoạn kinh trong kinh Sa Môn Quả, thuộc về kinh số 2 của Trường Bộ Kinh. Đức Phật đã dạy các vị tăng sĩ những quy định như thế này. nó liên hệ đến những điều mà chúng ta đang quan tâm. Này các tỳ kheo, những người đã thọ dụng sự cúng dường của tín thí không nên thực hành các tà hạnh như sau: chiêm tinh, tức là đoán sao, xem tướng, đoán số mạng, xem địa lý, xem mặt trăng, mặt trời, các sao mọc lặn, sắp đặt ngày lành để đưa rước, lựa ngày giờ tốt xấu để hòa giải, lựa ngày giờ tốt xấu để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt xấu để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp được người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị chù yểm rủi ro được kết thúc, hỏi thiên thần để biết quả phước, thờ mặt trời, thờ địa đại, cầu thần tài để qua các ách nạn. Thì đó là một đoạn kinh tiêu biểu. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã răn nhắc các tu sĩ rồi và khuyên á, không nên đi theo phương pháp này. Vì ở trong đạo Bà La Môn, người ta cũng có những hình thức cúng tương tự, mặc dù không phải gọi là cúng sao, nhưng mà ta tin đó là mọi thứ nó đều có cái số phận, số mệnh đó. Cúng giải được cái số phận, số mệnh đó thì mọi điều xấu nó được kết thúc. Đặc biệt là ta tin vào cái vấn đề đó là địa lý, phong thủy, chiêm tinh. Một hình thức khác là của cúng sao. Cái quan điểm của Đức Phật là như thế nào? Ở trong một bài kinh nọ, Đức Phật nói là: này các đệ tử, ngày nào cũng tốt, giờ nào cũng lành, tháng nào cũng chuẩn, nếu thân khẩu ý của con người là tốt lành. Thực ra thì trong một ngày đó, đối với một con người có giờ thuận, giờ không thuận. Và dĩ nhiên á, chúng ta không thể đặt đơn giản như vậy được. Nó phải đặt ở trong một mối quan hệ dân sự và xã hội. Ví dụ như thầy á, là một người đang bị mắc nợ đi. Chẳng hạn như thầy đang thiếu nợ nhà thầu nào đó 3 tỷ đồng. Và chủ nhà thầu này đi đòi nợ thầy. Họ đến vào chùa Giác Ngộ vào ngày 8 tháng Giêng 2017 đi, chẳng hạn thế. Thì á, hôm nay là ngày xấu của thầy, vì ngày hôm nay thầy ở chùa. Họ tới đòi nợ mà thầy có mặt ở chùa là tiêu đề rồi, không có trốn được. Đang khi đó những người đến nhờ dương tinh giải hạn đó, mà tới gặp thầy họ mừng. Họ nói bữa nay hên quá, tới 5 lần 7 lần mà không gặp thầy Nhật Từ, bữa nay gặp ổng. Như vậy là cũng là một con người của thầy thôi. Trong mối quan hệ thầy với cái ông mà thầy đang thiếu nợ, thì cái ngày hôm nay là ngày xấu. Đối với người đang có nhu cầu gặp thầy để làm một cái việc gì tốt đó, thì họ xem đó là tốt cho họ. Như vậy là cũng là một ngày, cùng một giờ đến đó thôi. Trong quan hệ với người A nó được gọi là tốt, trong quan hệ đến người B nó gọi là ngày xấu, giờ xấu. Như vậy cái tốt và xấu đó có thật có không? Không. Nếu nó thật có đó, thì đúng với cái giờ đó của cái ngày đó, nó xấu là nó xấu hết, nó tốt là tốt hết chứ. Tại sao có người A thì nó trở thành tốt, có người B nó trở thành xấu, phải không? Đang khi đó, nếu quý vị dở lịch tàu ra mà coi, nó có quy định ngày này là ngày tốt, ngày này là ngày xấu, giờ này là tốt, giờ này là xấu, chứ không có ngoại lệ đối với người nào hết á. Bất cứ ai nó cũng vậy hết. Như vậy chúng ta thấy là hệ quy chiếu của ngày giờ tốt xấu đó là không chuẩn rồi. Hoa Mai dịch số là bát môn thần khóa, đó là hai cái khoa bói toán khá tốt. Nếu người giỏi về nó đó, có thể đoán biết được là ví dụ ngày hôm nay mình đi muốn gặp cái ông A hay là bà B, nhưng mà không biết chắc rằng là ông ấy bà ấy có ở nhà hay không, việc gặp có thành tựu hay không, thì người ta phải đón cái quẻ một trong hai cái loại quẻ đó. Mà nếu mà cái người luận giải mà giỏi đó có thể là đón trúng được là 90%. Nhưng mà để có được cái năng lực đó phải mất đến là 5-10 năm học, nghiên cứu và kinh nghiệm. Đang khi bây giờ nha, Viber, Zalo, FaceTime, Tango, Skype và nhiều phần mềm khác là miễn phí, có được về internet là cứ gọi thôi là chúng ta biết là ông A bà B nó có ở nhà không, mình đến cần gì phải bó chi cho mệt vậy. Nhưng mà cái thời khoa học hiện đại này đó, nó có nhiều thứ thay thế tích cực hơn, tốt đẹp hơn mà chẳng cần phải dùng đến bói toán. Vì bói toán á, là nó đặt trên nền tảng là đoán, và cái đoán đó có rủi ro là trúng và trật, phù hợp và không phù hợp. Đang khi chúng ta trực tiếp gọi điện thoại lên để xác định là người đó có thể tiếp được mình trong giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó hay không, tức là lên một cuộc hẹn, lên lịch hết. Và trở lại vấn đề theo Phật giáo đó, chúng ta phải chuyển nghiệp, gieo vào cuộc sống này các nghiệp mới có nội dung tích cực đối lập với các nghiệp cũ. Thì cái mà nhân gian ta gọi là sao xấu hay là hạn vận xấu đó sẽ được kết thúc. Thực tế thì Phật giáo không dùng là sao xấu, hạn vận xấu gì hết á. Mỗi một con người trong một kiếp người gồm có nhiều năm, nhiều tháng, nhiều tuần, nhiều ngày. Có lúc đối với người A được xem là thuận lợi, đối với người B được xem là không thuận lợi, chứ không gọi là tốt và xấu. Thuận lợi là gì? Nó hội tụ được những yếu tố môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, công việc, sự kiện, người giao tế, người làm việc đó, nó tạo ra cái tính thích hợp theo một cái chiều rất thuận để giúp cho cái điều đó đó được thành tựu một cách nhanh chóng và bền vững.
Vậy là khi mình tổ chức khởi công, ký hợp đồng, động thổ, khánh thành hay làm một cái việc gì đó bao gồm ký hợp đồng, thì hãy xem yếu tố thuận lợi. Thuận lợi là gì? Tức là ngay thời điểm đó, ngày đó, giờ đó, tháng đó, cái sự kiện đó chúng ta muốn được thực hiện với sự có mặt, sự tham dự, sự hợp tác của các nhân vật A, B, C, D. Chúng ta họ gọi điện thoại hỏi thăm, nếu tất cả đều có mặt thì cái đó được gọi là cái giờ, ngày, tháng, năm thuận duyên. Cái đó chúng ta có thể nắm chắc được ở trong tầm tay của mình. Những người mà buôn bán, người ta còn có niềm tin là gì? Mở hàng đắt rồi mở hàng ế. Tức là cái vía của người đó hoặc nhẹ hoặc nặng. Vía nhẹ đó thì mở hàng đắt, mà vía nặng là bán không cho. Từ đó nó dẫn đến cái mê tín thứ hai là gì? Đốt phong long. Ở đây bà con có từng tham gia đốt phong long chưa? Hoặc là bị ai đốt phong long chưa? Cười nhiều là biết là có rồi. Chỉ có Việt Nam có cái tập tục này thôi. Thực ra là buôn bán cái gì cũng vậy. Có ngày đó là bán rất là chạy, có ngày bán không chạy. Trong ngày có giờ bán rất chạy, rất đắt. Có giờ bán không ai mua. Ví dụ Tết năm Đinh Dậu này 2017 đó, ngày mùng nào là ngày bị mưa quý vị? Vừa rồi đó, ngày nào bị mưa? Ngày mùng 6 phải không? Rồi trước Tết ngày nào bị mưa? Ngày bao nhiêu? 28 phải không? Thì hai ngày đó, tức là 28 tháng Chạp và mùng 6 tháng Giêng của Đinh Dậu 2017 đó, được xem là hai ngày xui xẻo đối với những người bán hoa. Bởi vì tất cả các loại hoa là rất kỵ mưa. Mưa một cái là nó tê bời hoa lá hết, nát hết, rụng hết, hư hết. Nỗ lực bao nhiêu ngày tháng mà bị hai cơn mưa đó là coi như là lỗ ế. Cho nên ở Đà Nẵng á, chính quyền của tỉnh á có phương án là gì? Chỉ lấy 50% truyền thay mặt bằng cho những người buôn bán hoa, chợ hoa thôi. Chứ nếu gặp như tôi thì tôi cho miễn phí 100% luôn. Vì người ta bị ế lỗ đó. Mà người nông dân này rất là khổ. Người nông dân á, trồng xong rồi bán với cái giá rẻ. Còn á, là thương lái đó, người ta mới đem những cái loại mà được trồng á, người ta mua xong á mà ta đi bán lại, cả hai cùng lỗ hết. Còn ai ở Sài Gòn á, người ta thường ta tính như thế nè: muốn mua hoa đẹp rẻ thì đến vào lúc 11 giờ trưa ngày 30 vì các chợ hoa bắt buộc phải dọn hết rồi. Nếu lúc đó họ bán tháo bán đổ thì phải quăng vào sọt rác thôi, hoặc là quăng vào những cái máy mà nó nghiền nát hết thành rác đó mà. Năm nay đó, đường chợ hoa Nguyễn Huệ đó được là mở rộng thêm một ngày nữa. Đó là ngày mùng mấy quý vị? Mùng 5, thay vì là kết thúc mùng 4. Vì năm nay ta đầu tư đó đẹp quá, thầy chưa đi ra, chỉ theo qua hình ảnh là thấy cũng hấp dẫn rồi. Nhưng mà cái ban quản lý chợ đó là dọn dẹp đó là trước 1 giờ, thay vì đó là quy định là 10 giờ tối là dọn dẹp, thì mới có 9 giờ tối người ta thổi còi lên bắt đầu dọn dẹp. Thì du khách đó bắt đầu người ta phản đối nè. Có người nhân đó mà mới hôi của những cái lẩn qua, làm cho bảo vệ ta ngỡ ngàng hết. Mặc dù thực ra bảo vệ lấy lại cũng đem tới cái máy mà nghiền các qua thành đó là thành rác á, ta cũng quăng vào đó thôi. Nhưng mà quy luật của buôn bán là ta làm vậy chứ ta không cho, thà ta quăng bỏ chứ ta không cho. Vì nếu cho đó thì sang năm á quần chúng sẽ không muốn mua, chờ đến cái giờ chót lại lấy thôi. Thì và bữa trưa 30 Tết cũng vậy, cho nên ta phải bán tháo bán đổ chứ không cho. Thì mình đi mua hoa cũng lên tội nghiệp của người bán chút. Nhưng mấy cái ngày đầu 27-28 bán còn lề, nhiều khi bán 1 lề 4. Sau đó nó gần á, sát ngày 30 rồi đó thì 1 lề 1. Giữa đêm 30 rồi đó là bắt đầu là bán quầy vốn. Sau đó là coi như là bán tháo bán đổ luôn, là khá vậy. Cho nên cái rủi ro của người bán hoa rất là cao. Thì nói như thế là chúng ta thấy là gì? Ngày 28 Tết và ngày mùng 6 Tết của năm nay đó được xem là hai ngày xui. Đang khi đó, đối với những người mua hoa hoặc không có nhu cầu thưởng thức hoa thì hai ngày đó đó được mua hoa rẻ tiền hơn. Như vậy cái ngày xấu đó có thật sự có không? Không. Nếu quý vị dở là lịch tàu á, ngày 28 tháng Chạp và ngày mùng 4 á tháng Giêng năm nay đó, Đinh Dậu 2017 là hai ngày tốt rồi. Mà mưa một cái là tiêu điều qua lá hết rồi, tơi bời qua lá hết. Như vậy cái gọi là tốt xấu đó nó có thật sự đúng không? Không. Mà nó lạ, năm nay nó mưa cho đến Đà Nẵng, hàng trăm cây số cách Sài Gòn, cho đến Sài Gòn và một số tỉnh miền Tây nữa, chứ không phải chỉ có Sài Gòn không. Do đó là muốn là tháo mở những nghiệp xấu, chúng ta phải nỗ lực một cách có ý thức gieo trồng vào cuộc sống này đó rất nhiều các nghiệp lành. Phát triển tâm từ bi, thực tập hạnh buông xả, mở tấm lòng ra để hoan hỷ với những việc làm tốt của người khác. Tức là những đức tính cao quý mà giúp cho chúng ta đó có thể là hóa giải được những cái nghiệp xấu. Đó là nghiệp quan trái. Vì từ bi đó, nó gồm có là từ bi qua lời nói, tức là nói những lời là thương yêu, những lời mang lại cái niềm vui cho người nghe. Thì lúc đó chúng ta sẽ tránh được là gì? Những cái nghiệp lời qua tiếng lại, nghiệp thị phi, nghiệp đấu khẩu, nghiệp tranh chấp. Bây giờ bằng cái phát triển từ bi và tâm hoan hỷ đó, chúng ta cũng có thể hóa giải được các hận thù. Từ đó thay vì đem nhau ra tòa thưa kiện một bắt một còn đó, thì chúng ta gọi là tháo mở được ở một mức độ nhất định nào đó. Thay vì á, chỉ có cúng mà vốn nó không giải quyết được vấn đề gì hết, chúng ta hãy phát triển các hành động lành này đi. Thay vì á, sợ là tổn hao sức khỏe, tai nạn giao thông, tai nạn lao động khi mà có những cái sao xấu chiếu mạng, thì chúng ta hãy nỗ lực theo khoa học để giữ sức khỏe. Và theo Đức Phật là gì? Phạn thực kinh hành, sau khi ăn cơm là đi kinh hành 10 đến 15 phút. Một ngày trung bình như vậy là được 30 đến 45 phút rồi. Rồi lại Phật, vận động toàn thân trung bình là 50 đến 100 lại. Không cần phải thể dục dụng cụ, đối với nam là thể dục thẩm mỹ, đối với nữ chúng ta vẫn có sức khỏe tốt. Làm chủ không đưa vào trong cơ thể này đó rượu và các độc tố thì sức khỏe được tốt đó. Ngoài ra là làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ giấc ngủ, làm chủ việc làm, làm chủ đi đứng nằm ngồi, cũng có thể góp phần tạo ra một sức khỏe tốt, bên cạnh việc chúng ta sống trong một môi trường tốt, không có ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm tiếng ồn, thì chắc chắn là sức khỏe và tuổi thọ chúng ta được đảm bảo. Còn có chánh niệm ở trong đó là lái xe, không có vượt đèn đỏ, phạm luật trong giao thông, dù không có cảnh sát đứng đường, thì chúng ta sẽ không bị các tai nạn giao thông. Hiện nay là Việt Nam đó là một trong những nước có tai nạn giao thông đó là đứng đầu thế giới. Riêng đó là 4 ngày Tết, từ đêm 30 cho đến mùng 4 Tết không đó, đã có gần 10.000 cái vụ đánh lộn vô uống rượu rồi, mấy trăm người chết rồi. Mà trung bình một năm á là Việt Nam mình có khoảng là 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, trong đó 45% á là do uống rượu, đang khi đó điều khiển các phương tiện giao thông. Bây giờ có cúng 100 lần về sao hạn, và năm đó dầu là hạn vận tốt, sao tốt chiếu, mà uống rượu khi điều khiển giao thông thì tai nạn nó vẫn diễn ra như thường thôi, cái chết vẫn xuất hiện thôi. Nói chung là theo Phật giáo thì chúng ta cần phải gieo trồng rất nhiều các cái hành vi tốt, các nghiệp lành, thì những điều xấu chúng ta đó, nó đang trong quá trình trổ quả, nó sẽ được là khựng lại, hoặc là được là giảm thiểu lại về mức độ và phạm vi, là do cái tính bù trừ của luật nhân quả, nó đối chọi nhau, loại trừ nhau, và cái còn lại đó là kết quả. Cho nên hôm nay đó là thầy rất là vui khi biết các quý Phật tử á, 99% đến chùa giác ngộ không phải để cúng sao. Đó là một sự tiến bộ rất lớn, và hy vọng rằng đó là tất cả các Phật tử và những người yêu quý mến đạo Phật á, khi đến chùa vào những ngày lễ Tết, ngày cúng cầu ăn đầu năm đó, hãy mở tâm từ bi mình ra để mình cầu cho những điều tốt đẹp nhất xảy ra với thế giới này. Cái cầu nguyện đó không phải là mê tín, đó là bày tỏ ước nguyện trong sáng, vô ngã, vị tha, tốt lành. Ê chứ nó thể hiện được cái tâm từ bi của chúng ta qua ước muốn. Còn nhân quả khi nó diễn ra đó, là người có tu học chúng ta phải quan hệ chấp nhận nó, sau khi mình đã nỗ lực làm hết tất cả những gì có thể làm được, bao gồm á là quy trình đúng. Và năm nay thì giờ chùa chúng ta chính thức là không có đốt hương ở trong chánh điện kể từ ngày khánh thành. Thì mấy ngày Tết vừa qua số lượng quần chúng đi chùa là đông hơn giữa năm trước nhiều, do chùa mình trang nghiêm hơn, thì cũng không có bất kỳ một Phật tử nào đó là đi ngược lại với cái quy định đó, tức là lên chánh điện là ta chỉ đi tay không thôi, lại Phật rồi đi ra, chứ không có ai là cầm nhang theo. Nhang được đó là cắm vào ở trong lư hương ở dưới sân chùa. Đến lúc nào đó tôi rất là tha thiết cầu mong đó, các quý Phật tử đó, thậm chí đi chùa không cần phải cắm hương nữa, cái lư hương đó để phòng hờ vậy thôi mà không cần cắm hương nữa. Thay vì mình bỏ ra là 20 ngàn, 50 ngàn mua vài thẻ hương hay là một bó hương, hãy lấy cái khoản tiền đó vào dân phòng của chùa gỡ cúng dường, đỡ ô nhiễm không khí. Và nhà chùa sẽ sử dụng đó cho vấn đề bảo dưỡng chùa, sinh hoạt của tăng ni và làm các Phật sự, rất là tốt. Bây giờ mình cứ đặt giả thiết đi nha, nếu Đức Phật mà sống như chúng ta, mà cái mùa Tết đó, ai cũng cầm một bó hương tế để mà cầm á, thì Đức Phật chắc là sẽ bị ung thư phổi đầu tiên, vì ngồi lãnh đủ. Đang khi đó là thị giả trên chánh điện đó, trực diện trên chánh điện đó, đó là người ta làm theo ca, một ca vậy là 2 tiếng 3 tiếng, có nơi đó là nhiều tu sĩ một ca ta có 1 tiếng đồng hồ, ta hít khói đó có 1 tiếng đồng hồ thôi là muốn ná thở rồi, mà ông Phật ông ngồi là 24/24 chịu chặt luôn, chịu sao nổi. Sáng nay thì có hai cha con của Đại Đức Hưng Hiền và Hưng Tuệ đến thăm thầy. Thì hai vị đang sống ở tại chùa Phật Cô Đơn, tức là Bát Bộ Phật Đài ở huyện Bình Chánh đó. Thì lúc mà hai cha con chắp tay chào thầy thì thấy ủa sao tay mà lỡ hết trơn vậy. Thì thầy Hưng Hiền mới nói là cái này là do người ta cấm nhang. Hỏi sao cấm nhang? Vì là ở tại Bác Bộ Phật Đại người ta chỉ nhích nhau mà đi thôi, chứ không còn đường để mà đi. Dầu nó 5 mẫu như thế không có chỗ nào đi. Khói hương nghi ngút, từ cái địa điểm mà người ta thắp hương đến chỗ mà ta cấm được cái chư hương á, ta cầm đến đó là nhang cũng đã tàn rồi. Rồi ông phải đứng ngay cái chỗ đó để ông lấy chư hương ra, người ta cấm xuống ông phải rút ra. Thì nhiều người ta không có chỗ cấm, người ta chùa lũ đại vô tàn luôn, cho nên cả bà tàn ông lỡ hết trơn vậy đó. Thế tội nghiệp vô cùng. Về người Trung Quốc người ta quan niệm như thế này nè, nếu mà không có khói nó bay vàng vũ như thế này nè, Phật Bồ Tát hay là trời thánh gì mà họ cầu nguyện không nhìn thấy, giống như thể những người này bị mù hết rồi. Phải có người bay mới nhìn thấy cái lời cầu nguyện. Thế là vậy đó, đó là một cái nhận thức hết sức là lệch lạc, nhưng mà nó trở nên tập tục rồi, người ta cứ theo đó mà làm thôi. Cho nên đó là sau một mùa Tết đó nha, là cây cảnh ở trong chùa nó là tơi bời hoa lá hết, vì cái khói này nó làm tiêu hết đó. Các ông thầy tu đây ông phải xúc lỗ mũi, ông nào mà biết yoga phải dùng cái ống mà xúc cái lỗ mũi bằng nước ấm với cái loại dầu yoga đặc biệt mới hết viêm mũi. Cho nên là đến chùa cầu an mà đốt nhang như thế xong đó, an ở đâu chưa thấy, thế mà ông thầy là muốn tiêu hết à. Và chùa chúng ta phát lộc rất là trang nghiêm á, không có hiện tượng giành giật gì hết á. Đang khi một số nơi ra báo chí phản ánh á, là ở như chùa Hương có ông thầy ông cao hứng quá mà bộ phát là cái ông cầm mấy hình Phật nè, ông cũng rải một cái hàng ngàn người ta giơ tay ta giành giật nhau thế này, báo chí nó chộp được những góc độ đó, trời đã đánh tê bề hoa lá đạo Phật. Cho nên những người yêu quý mến đạo Phật đó, khi đi chùa đó phải có ý thức đó, chúng ta đã đến lúc phải là làm quen với văn hóa sắp hàng. Sắp hàng nó làm cho chúng ta đỡ mất thời gian, trang nghiêm ổn định trật tự, và nó giữ được cái uy nghiêm của ngôi chùa. Còn là mình cái sợ là nó không đến phiên mình, và mình bận quá mình phải chen lấn đi về trước, thậm chí nó có thể dẫn đến tình trạng là giẫm đạp lên nhang. May là không có chùa nào có sự giẫm đạp chết á, chứ còn lễ hội hành hương á của Hồi giáo về Mecca đó là có năm nó chết đến cả hàng ngàn người bởi sự giẫm đạp do chen lấn. Về điều này chúng ta cần phải học người Nhật Bản để phát huy văn hóa sắp hàng. Sắp hàng là một văn hóa, và sắp hàng cũng là một nếp sống văn minh. Cái gì chúng ta cũng là theo hàng lối đi. Ai tới trước thì vào trước, nhận trước. Ai đến sau thì chờ đợi, thế thôi. Cứ làm quen như thế thì mọi thứ nó ổn định, nó không có một cái sự cố dấu hiệu tiêu cực nào. Và khi đến nhận lộc đó, thì ngoài đó là trái cây, bánh hay là cái bao lì xì, thì ở một số chùa ta có cảnh đẹp đó. Thì báo chí cũng đưa tin là cái ngôi chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở hình như ở Đà Lạt thì phải, nơi mà Sơn Tùng MTB quay cái clip lạc trôi đó phát kỷ lục tê bời quá luôn, giới trẻ đến rồi quậy nát hết cái cảnh đẹp đó. Đó là kém ý thức về văn hóa, tạo ra cái hành vi phản cảm về văn hóa. Thì dầu mà có cầu nguyện cái gì đi nữa cũng gieo cái nghiệp xấu, tổn phước tổn đức đó. Còn ở chùa Bãi Đính đó, thì báo chí đưa tin là gì, có mấy cái trái bưởi mà hay là mấy cái trái trái đầu tiên á, ở trong là vườn chùa Bãi Đính, là giới trẻ tới khắc tên người yêu mình vô, khắc cái trái tim vô, để mong là trái tim đó được bình an. Đang khi mình khắc cái cây đó là nó tê về quả đá và mong mình được bình an, nhân quả không tương thích thì nghiệp đó không thể mang lại bình an được. Ngay cả trái cây đó là của mình, ở vườn nhà của mình nên cũng không nên làm việc đó. Cái điều đó cho thấy là gì? Cái ứng xử văn hóa nơi công cộng á, của người Việt Nam mình còn quá thấp. Nhận thức văn hóa của một số là giới trẻ ngày nay vẫn còn quá kém. Trong số đó cũng có những người gì đến chùa mà mặc đầm, rồi là mặc áo là nghèo, tức là hở vai hở lưng đủ thứ hết trơn, thì nó làm cho người ta là mất đi cái sự trang nghiêm. Nhưng mà nhiều cô thiếu nữ rất là vô tư làm việc đó. Chúng ta cần phải là ăn mặc trang nghiêm, mình phải có cái kiến thức văn hóa, tới chùa là phải ăn mặc trang nghiêm. Còn tới vũ trường này muốn quậy gì quậy. Thì như vậy là bên cạnh cái việc mà chúng ta mong cái sự bình an, thì chúng ta phải có những hành động mang lại sự bình an, có cái tâm tư bình an, có lời nói bình an. Chứ đừng có đặt nặng, đừng có mê tín vào sao hạn, thì cái đó là không có giá trị nhân quả và không có cái quy luật khoa học. Thì chúc tất cả được an lành.